Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Giờ, khái niệm về những nhân viên thiết yếu lại được đề cao như thời điểm này. Giữa lúc chính phủ liên bang loan báo các hạn chế nghiêm ngặt nhất cùng những biện pháp phong tỏa chặt chẽ vô tiền khoáng hậu tại Úc, thì những nhân viên thiết yếu vẫn phải làm việc. Họ được gọi là essential worker. Vậy thì essential worker là những ai? Thủ tướng Scott Morrison liệt kê các nhân viên như chuyên viên chăm sóc y tế, thầy cô giáo, viên chức chính phủ là những cá nhân cần thiết để giữ cho nước Úc vận hành. Quyết định của chính phủ liên bang miễn phí tiền nhà trẻ và tiếp tục mở cửa các trường mẫu giáo cho con cái của những người vẫn đang làm các công việc thiết yếu khi nước Úc chiến đấu với dịch bệnh COVID-19, theo sau lời kêu gọi giúp đỡ của ngành chăm sóc trẻ em trên cả nước. Nhà trẻ mở cửa cho trẻ em miễn phí khi các em có ba mẹ đi làm trong đại dịch coronavirus. Với nhiều phụ huynh như Thư Nguyễn, là một y tá chuyên môn, registered nurse, quyết định này của chính phủ giúp cô có thể tiếp tục làm việc. Cả hai vợ chồng cô đều là y tá làm việc toàn thời gian.
Dạ, em tên là Thư. Hiện tại thì em đang làm registered nurse ở bệnh viện Sunshine Western Health. Và em cũng là y tá ở viện dưỡng lão Mekong McKinley.
Có thể thấy là Thư là một trong những công nhân thiết yếu sẽ phải làm việc trong cái mùa dịch bệnh này. Bích Ngọc được biết là Thư có một con nhỏ. Con của Thư ai sẽ là người chăm sóc trong cái khoảng thời gian đó?
Hiện tại con của em thì là 6 tuổi. Thì trong khoảng thời gian lúc mà trường học họ vẫn còn mở cửa, vì hai vợ chồng em đều đi làm full time hết, cho nên tụi em vẫn phải gửi con đi trường học như bình thường. Tất nhiên là tụi em cũng phải lựa chọn cái risk và cái safety cho con của mình á. Khi mà ở trong trường cũng giống như là nếu mà mình đi làm về từ bệnh viện hoặc là từ nursing home để bảo đảm an toàn sức khỏe cho con của mình đó chị.
Thư ơi, vậy thì với công việc của mình á, thì như Thư nói là Thư làm y tá ở bệnh viện Sunshine thì tiếp xúc với rất là nhiều những cái nguồn bệnh, chưa kể làm thêm một công việc nữa là chăm sóc cho các bác cao niên ở viện dưỡng lão, thì đây là cái nguồn mà rất là dễ để mình có thể mắc bệnh. Vậy thì Thư làm sao để có thể chắc chắn là mình có thể bảo đảm được cái sự an toàn và chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình của mình trong cái mùa dịch bệnh này?
Theo nguyên tắc cơ bản của một người là healthcare worker chị, thì tụi em luôn luôn sử dụng cái phương pháp rất là đơn giản là phải rửa tay cẩn thận hết khi đi làm và trước khi về nhà. Bệnh viện á, thì họ cũng có những cái quy định rất là khắt khe về vệ sinh bằng cách bằng rửa tay đó chị. Thì tất cả những cái bệnh nhân mà tụi em tiếp xúc ở trong bệnh viện á, thì đều trải qua một cái screening assessment. Thì cái screening assessment là cho mình biết là cái người đó có đủ tiêu chuẩn để bước vào cho bệnh viện khám bệnh hay không, hoặc là chữa bệnh hay không. Thì những cái tiêu chuẩn đó thì bao gồm là chỉ có những cái biểu hiện sốt hoặc là cảm hay như thế nào hay không á chị. Cái đó là trong bệnh viện ha. Còn như là như một người làm cha làm mẹ của tụi em á, khi đi làm á, thì tụi em cũng phải bảo đảm là mình có đủ cái safety rule á chị. Thì thí dụ như là trong trường hợp của em ha, thì khi em đi làm á, thì đồ đạc, đồng phục của em mặc ở trong bệnh viện á, sẽ chỉ mặc ở trong bệnh viện thôi. Và khi mà em về tới nhà hoặc là trước khi về tới nhà thì tụi em sẽ thay những cái scrub đó ra, cái đồ bộ đồ bình thường đã, và những cái scrub đó mình sẽ giặt riêng đó chị. Từ bệnh viện mới về nhà thì mình giảm cái tiếp xúc, hạn chế tối đa nhất đối với những người thân ở trong gia đình. Thì cái cách em làm á là em đem thêm một bộ đồ nữa. Em thay một cái bộ đồ ra, thì cái bộ đồ đi em đi làm á, em sẽ bỏ vô trong cái túi giặt á. Thì em nghĩ cái cách đó hiện giờ là cơ bản nhất để mình có thể bảo vệ sức khỏe cho gia đình của mình.
Thư Nguyễn chia sẻ với SBS, mặc dù người thân cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của cô khi làm việc trong môi trường có nhiều mầm bệnh, nhưng cô không sợ hãi. Rất nhiều nhân viên y tế bị hành hung, bệnh nhân đối xử tệ, xua đuổi và có những hành vi vũ lực trước áp lực khám và chữa bệnh ngày một tăng trong đại dịch. Thư Nguyễn cho rằng đó là những câu chuyện buồn và không nên xảy ra khi bản thân các y tá và bác sĩ cũng đang chịu nhiều áp lực. Bích Ngọc được biết đó là Thư đang còn mang thai nè, và cũng gần đến ngày sinh rồi, tháng 6 này là cái thời gian mà Thư sẽ sinh con. Thì là một phụ nữ mang thai và làm công việc y tá nữa ở trong bệnh viện, trong cái thời điểm mà dịch bệnh nó xảy ra thường xuyên như thế này, trong lúc mọi người có thể ở nhà để làm việc từ nhà, work from home, thì mình phải đến nơi bệnh viện để mình làm việc, thì Thư cảm thấy như thế nào về cái điều này?
Dạ, thật sự thay á, là một cái người essential health worker thì em cảm thấy, tại vì ở trong bệnh viện hoặc là những cái nursing home hoặc là những cái chỗ healthcare workplace á, họ có tất cả những cái policy về giữ gìn sức khỏe cho nhân viên, cho nên thật sự ra tụi em cũng cảm thấy khá là an toàn khi mà đến cái môi trường bệnh viện để đi làm và tiếp xúc với bệnh nhân, cũng giống như là bảo vệ sức khỏe cho chính mình đó chị. Tất nhiên là cũng sẽ có những cái risk, những cái potential risk factor để cho mình phải cân nhắc. Nhưng mà hiện giờ rất là may mắn ở trên nước Úc của mình á, bệnh viện cái nursing home á, hiện giờ là có đủ những cái protective personal equipment á để bảo vệ cho nhân viên, và họ có những cái assessment, screening assessment như em nói trước đó, là để đảm bảo an toàn cho tất cả những nhân viên làm ở trong bệnh viện hoặc là trong những cái healthcare workplace á, họ không có bị tiếp xúc với những cái nguồn bệnh potential, những cái nguồn bệnh mà có thể lây nhiễm.
Vậy thì khi mà Thư đi làm á, thì chồng của Thư rồi con ở nhà có lo lắng cho sức khỏe của Thư trong cái dịch bệnh không?
Mỗi ngành nghề đều có một cái rủi ro riêng đó chị. Ở cái thời điểm này thì mọi thứ nó đều là rất nhạy cảm. Tất nhiên là cũng sẽ có những cái là ăn tiếng nói, những cái ra vào là mình sẽ bị như thế này như thế kia, mà tất nhiên là sẽ có gia đình người thân thì họ cũng sẽ nói là cẩn thận và họ cũng lo lắng cho mình đó chị. Nhưng mà là em cũng có trấn an gia đình, với lại thật ra thì chồng em đó cũng làm y tá chung với em trong ngành healthcare, cho nên họ đều cũng biết là mình dạy con cái là con cố gắng giữ gìn vệ sinh thật tốt bằng cách rửa tay mỗi lần mà đi ra ngoài hay như thế nào đó chị, hay là vệ sinh bản thân. Cái chính là mình chỉ dẫn cho mọi người trong gia đình để họ có cái phần là an tâm hơn trong cái thời điểm mùa dịch này đó chị.
Bích Ngọc được biết đó là có rất là nhiều những cái healthcare worker, những người làm bác sĩ, y tá, những nhân viên y tế, họ bị hành hung hay là họ bị chửi rủa hoặc là có những cái hành động không có đẹp trong cái khoảng thời gian nhạy cảm này, bởi vì cái áp lực về y tế nó rất là cao. Thì không biết là Thư có gặp những cái tình huống đó bao giờ chưa?
Bản thân em thì chưa có gặp tình huống đó bao giờ hết, nhưng mà cũng có một số trường hợp như là đồng nghiệp của em á, thì họ có nói là thí dụ như buổi sáng họ đi họ cố gắng họ đi shop sớm để họ mua đồ dùng cho gia đình á, mà họ mặc luôn những cái scrub đi làm, mà trước khi cái đó là trước khi họ đến bệnh viện, thì họ có những cái ánh mắt nhìn rất là ngại ngùng từ những cái người dân xung quanh á. Đó thì em nghĩ á, mọi người nên có một cái nhìn khách quan hơn về người healthcare worker, là đúng như bản thân của tụi em là không ai muốn lây bệnh cho cộng đồng hết, và nhiều khi á cái đó nó chỉ là một những cái nhìn rất là tiêu cực từ một số thành phần thôi. Nhưng mà vì có những cái trường hợp mà được nghe nói là nó hơi tắc trách quá, thì như vậy thì cũng không nên. Thì tụi em cũng cố gắng gìn giữ, giống như là cũng cố gắng hiểu cái chuyện đó, cho nên là giảm thiểu tối đa, lúc hiện giờ thì tụi em giảm thiểu tối đa, hạn chế là hiểu như khi đi làm xong á sẽ về thẳng nhà chứ không có đi shop hay như thế nào hết, tránh những cái trường hợp đáng tiếc nó xảy ra á chị.
Cảm ơn Thư rất là nhiều.
Mẹ là cây nến xanh,
con là cây nến hồng,
ba ngọn nến lung linh.
Thế nhưng, nếu chỉ giới hạn định nghĩa ở khoa cấp cứu, xe cứu thương, nhân viên y tế và những người trong phòng cấp cứu, thì ai sẽ cung cấp điện, nước, nhiên liệu, thực phẩm và mọi thứ cần thiết để những người ở nhà có thể duy trì cuộc sống? Các nhân viên làm việc tại siêu thị là một ví dụ về những người tuyệt đối cần thiết khi họ phải làm việc trong suốt thời gian nước Úc đóng cửa, chuẩn bị các kệ hàng, tiếp xúc với khách hàng và bảo đảm thực phẩm, đồ dùng thiết yếu đến tay công chúng. Các nhân viên giao hàng, tài xế xe tải, cũng như những người vận chuyển thư và bưu phẩm đang leo lái cả một xã hội thời hạn chế giao tiếp. Các dịch vụ chuyển phát của Australia Post nhận được lượng thư tín và hàng hóa trực tuyến khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử. Trên khắp nước Úc, gần 1 triệu nhân viên siêu thị được coi là nhân viên thiết yếu. Chị Thanh Trúc sống ở Melbourne là một trong số đó. Cô làm công việc thu ngân và phục vụ khách hàng tại chuỗi siêu thị Woolworth tại thành phố Melbourne.
Giờ Trúc đang làm nhân viên ở Woolworth, thì hàng ngày Trúc phải tiếp xúc với lại rất là nhiều khách hàng. Trúc làm thế nào để có thể giữ được cái an toàn cho mình cũng như là để bảo vệ con nhỏ của mình khi mà mình trở về nhà nữa?
Xin chào chị gọi em ngay lúc em vừa mới đi làm về luôn, cũng kể luôn là mỗi ngày trước khi đi ra khỏi nhà lúc nào em cũng phải bỏ thêm một cái chai nước rửa tay khô trong túi áo. Cái điều này rất là cần, với lại một cặp bao tay và khẩu trang và một cái mạng che mặt. Thì hiện tại trong store Google của em á, thì chỉ có một mình em là người Việt Nam. Cho nên á, là em cũng đã nói thẳng với store manager của em là cái khẩu trang rất là cần thiết. Vì vậy em đeo khẩu trang và một số nhân viên thì đeo bao tay. Một số nhân viên thì cũng không đeo bao tay nhưng mà cũng phải rửa tay thường xuyên, đó là điều quan trọng nhất. Thì cứ khoảng một tiếng như vậy á, thì em làm em thay bao tay rồi em cũng vô, em cũng phải rửa tay rất là kỹ. Mỗi lần ông xã chở mình đi làm á, thì cứ phủ cái ni lông lên cái ghế ngồi rồi đem thêm một cái chai xịt khuẩn. Trước khi bước vô xe thì xịt từ đầu tới chân luôn. Xong rồi mới khen hồi xong mà đi về toàn bộ là điện thoại, đồng hồ, mạng che mặt, nón, phủ thì đều xịt một cái chai xịt khuẩn hết. Mới bước vô nhà, hay có khi thay quần áo trong gara mới đi vô nhà. Hoặc là thay quần áo ở ngoài cái nhà tắm ở ngoài á. Chứ không có thay quần áo đồ đi làm của mình ở trong cái phòng riêng của mình. Rồi về rửa mặt, cổ, rửa tay, tất cả bằng xà bông trên 20 giây.
Có thể thấy là Thanh Trúc rất là kỹ trong cái việc đó là mình giữ vệ sinh trong cái khoảng thời gian dịch bệnh này. Trong quá trình mà Trúc đi làm thì con của Trúc ai là người chăm sóc hay là Trúc sẽ gửi con ở nhà trẻ?
Em đồng thời cũng là một cô giáo ở nhà trẻ luôn. Thì em có một kế hoạch là khi mà con em đi học á, thì em sẽ đi dạy. Nhưng mà bây giờ tình hình nhà trẻ như vậy á, mặc dù là cái nghề này thì mình sẽ được gửi trẻ tôi giống như chính phủ nói á, nhưng mà em để em bé ở nhà và em cũng tạm khoảng cái việc mà em đi dạy ở nhà trẻ lại. Tại trong tình trạng gì thì mình để con ở nhà để cho an toàn. Và bà ngoại qua đây ở giữ phụ em bé một năm và ông xã làm việc working from home. Hiện vẫn làm full time của IT.
Như Thanh Trúc chia sẻ thì hầu hết mọi người đều làm việc tại nhà, working from home rồi. Như chồng của Thanh Trúc, rất là nhiều người họ đã chuyển sang cái việc làm việc tại nhà, nhưng mà có rất là nhiều essential worker, những cái công nhân thiết yếu thì họ vẫn phải ra đường, họ vẫn phải làm việc hàng ngày và đối mặt với những cái nguy hiểm ở mức độ nào đó. Thanh Trúc suy nghĩ như thế nào về cái công việc của mình?
Riêng cái trường hợp của em á, là còn đặc biệt hơn nữa, đó là em đã nộp đơn xin nghỉ tại vì em bị gãy ngón chân. Nhưng mà sau đó là cái siêu thị mùa này bà con dân chúng quá đông. Thế là mình lên, mình bỏ đi cái personal leave với cái sick leave của mình gỡ xuống để mình tiếp tục mình đi làm trong cái tình trạng là chân thấp chân cao cũng một tháng này rồi và cũng phải đi tiếp tục đi làm nữa, rồi cũng rất là happy. Tại vì tập đoàn Google thì rất là tốt với mình, tại vì những người khác thấy bị như vậy á, thì lấy ghế cho ngồi nè, để hoặc là cho những vị trí rất là dễ. Chẳng hạn bây giờ hôm nay là vô rất là dễ, chỉ cầm cái điện thoại di động theo, bấm cái số người ra vô của siêu thị thôi, để mọi người ở ngoài một chút đỉnh này nọ, chỉ bấm cái điện thoại. Rồi hôm qua thì mình thấy là rất là cần thiết khi mà mình đi làm, tại vì thật sự không đủ nhân viên mới, mà những nhân viên mới vô cần phải có thời gian để training, để mà thích ứng kịp. Mà trong cái lúc đông đúc như vậy á, cho nên sếp quyết định là gọi nhân viên đang nghỉ gãy chân ở nhà như mình để đi làm luôn.
Như Thanh Trúc nói là cái lượng khách mua hàng cũng như là mua sắm ở siêu thị bây giờ nó rất là đông, đông hơn so với bình thường trước đây rất là nhiều. Có bao giờ Thanh Trúc đối diện với cái tình trạng khách họ buôn lì hay là họ có những cái hành động không đúng đối với nhân viên không?
Thì cũng có một vài trường hợp giống như là khách khó hiểu là tại sao chỉ được mua hai hộp sữa hay là hai những món đồ đông lạnh hoặc là hai cái đồ hộp. Thì mình cũng nói là sorry khách, bây giờ mình shop policy mới là mọi người chỉ được mua hai thôi để dành cho những khách khác. Thì có những khách hiểu chuyện, sorry, không biết điều đó. Rồi một số khách thì khó hiểu, nhưng một số khách thì họ để ý thì họ đi hai người, thì lúc mà ra quầy check out họ tách ra làm hai để mà tính tiền. Thì giống như là tùy khách, có những khách họ có được hôn rồi đưa điện thoại cho coi để giống như mua nhiều tả hơn, mua nhiều sữa hơn để mình mà để người ta có thể là mua thêm á, mình cũng sorry luôn. Tại vì cái này ai cũng như ai đó, mình chỉ làm đúng thôi. Tại vì thậm chí trong cái system của máy á, nếu mà scan hơn hai cái sản phẩm á, cái máy không có làm việc được nữa. Đó thì mình phải đi miết bớt những cái đồ đó ra. Rồi có những cái giờ ưu tiên 7 giờ sáng cho những người già đó thì vô có thẻ, hoặc những người bệnh đó, thì ưu tiên cho những người đó từ 7 giờ sáng tới 8 giờ sáng vô. Thì mình đi mở cửa luôn. Mình tới 6 giờ 45 để mình chuẩn bị mở cửa 7 giờ. Mà đứng khách đứng hả? chắc cũng khoảng 30 người sẵn.
Thanh Trúc ơi, có thể thấy là Thanh Trúc cũng khá là may mắn khi mà có mẹ, có bà ngoại qua đây để chăm con nhỏ, để Thanh Trúc có thể đi làm mà không có cần phải gửi con. Tại vì gửi con bây giờ ở những cái trung tâm giữ trẻ nó cũng là một cái nguy cơ đối với các bé về cái việc lây nhiễm bệnh. Thanh Trúc có cảm thấy vui và cảm thấy tự hào về cái công việc của mình không ạ? Mình cũng đóng một cái vai trò rất là thiết yếu trong xã hội, trong cái việc đó là mình cung cấp những cái mặt hàng thiết yếu tới mọi người trong cái thời điểm dịch bệnh này.
Mình rất là tự hào, tại vì một trong số ít những cái gia đình hiện nay là mình còn có việc làm, là mình cảm thấy rất là may mắn là rồi. Cho nên khi mà công ty cần là mình sẵn sàng, mình đi liền luôn à. Và mình thấy là cũng rất là quan trọng, tại vì bây giờ mọi người khi có đi đâu có đi đâu đâu. Bây giờ police hỏi mọi người đi đâu, mọi người cũng nói đi shop đúng không? Nhiều khi là mình cũng cần ở đó, với lại bây giờ mỗi khách đó phải đứng cách xa nhau 1.5 mét và mỗi người chỉ mua giới hạn một món hai món. Thành ra cũng phải cần nhiều nhân viên nữa. Và cái máy tính tiền á, ví dụ như chi tiết trong công việc luôn á, cái quầy sale check out á thì thường có 8 máy để mà 8 khách cùng một lúc, nhưng mà bây giờ phải đóng 4, chỉ còn 4 để giữ khoảng cách cho mọi người. Thành ra là cái số lượng xếp hàng để mà 4 người còn lại theo như mỗi lần được tính tiền thì lại đứng dồn ra xếp hàng sao, nó cũng lâu. Rồi cái quầy mà service desk cũng vậy, bình thường là 5 máy nhưng mà bây giờ chỉ hoạt động 3 máy thôi, 2 máy kia phải đóng để giữ khoảng cách. Thành ra phải mở những quầy tính tiền lớn ở dưới kia để cho khách đứng xa xa nhau ra và cũng nhắc chừng khách liên tục, không đứng gần nhau.
Cảm ơn Thanh Trúc rất là nhiều về chia sẻ cái công việc của Thanh Trúc trong cái khoảng thời gian mà cái việc mà shopping rồi các cửa hàng nó rất là đông đúc hiện tại, và Thanh Trúc cũng là một người mẹ có con nhỏ nữa.
Dạ, cảm ơn.
Trong lúc mọi người bắt đầu lui về cố thủ trong nhà, vẫn có nhiều công nhân đối diện với sự nguy hiểm. Và lúc đó, chính họ là người tiếp tục hứng chịu rủi ro để xã hội giãn cách được suôn sẻ. Đến đây, tiết mục Nuôi Con ở Úc của chúng tôi xin phép được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Bích Ngọc hẹn gặp lại quý vị giờ này tuần sau.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Gió.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.